Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Tòm băng Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 14 tháng 2. Trước hết, chúng tôi xin tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp Đức Thượng Phụ Chính thống Nga và chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Mexico. Và chương trình sẽ kết thúc với một giải đáp thắc mắc tôn giáo. Tuần này, Linh Mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp tại sao có những tội không thể tha thứ được. Sau đây, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp Đức Thượng Phụ Chính thống Nga và chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Mexico. Kính thưa quý vị thính giả, sau nhiều tháng thương thuyết khẩn trương trong âm thầm và sau hơn hai thập niên cởi mở từ phía tòa thánh, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirin của Chính thống Nga đã diễn ra lúc 2 giờ 15 phút chiều ngày 12 tháng 2 vừa qua tại phòng khánh tiết phi trường La Habana, thủ đô Cuba. Máy bay chở Đức Thánh Cha đã đáp xuống phi trường này đúng 2 giờ chiều, và ngài được Chủ tịch Nhà nước Cuba, ông Raúl Castro, nồng nhiệt tiếp đón và dẫn vào phòng khánh tiết. Rồi từ đây ngài tiến vào phòng hội, trong khi Đức Thượng Phụ Kirin tiến vào phòng này từ một cửa khác. Đức Thượng Phụ mặc áo chùm thâm, đầu đội khăn trắng, có thánh giá trên đỉnh. Hai vị giáo chủ nồng nhiệt ôm hôn nhau giữa những tiếng lách tách và những chớp sáng của các máy chụp hình. Giới báo chí còn nghe được câu Đức Thánh Cha nói với Đức Thượng Phụ, sao bao chờ đợi, bây giờ mới được, chúng ta là anh em với nhau. Đức Kirin nói, sự việc bây giờ dễ dàng hơn, và Đức Francisco nói tiếp, rõ ràng đây là ý Chúa. Đức Thánh Cha và Đức Thượng Phụ đứng chụp hình chung với nhau, và gần đó có Chủ tịch Castro. Tháp tùng hai vị trong cuộc hội kiến có Đức Hồng Y Cốc, người thị sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô và Đức Tổng giám mục Hilario, Chủ tịch Hội đồng Ngoại vụ Tòa Thượng Phụ Chính thống Nga, cùng với hai thông dịch viên. Sau cuộc hội kiến, hai vị giáo chủ đã ký vào hai bản tuyên ngôn chung, một bằng tiếng Nga và một bằng tiếng Ý, rồi trao văn bản cho nhau, hôn áp má nhau lần nữa. Tiếp theo đó là diễn từ ngắn của hai vị, Đức Thánh Cha nói bằng tiếng Tây Ban Nha.
Hablamos como hermanos, tenemos el mismo bautismo, somos obispos. Hablamos de nuestras iglesias. Coincidimos en que la unidad se hace caminando.
Chúng tôi đã nói với nhau như anh em. Chúng tôi có cùng bí tích rửa tội. Chúng tôi là giám mục. Chúng tôi đã nói về các giáo hội của chúng tôi. Chúng tôi đồng ý rằng sự hiệp nhất được xây dựng trong cuộc hành trình, chúng tôi đã nói thẳng chứ không dùng những từ nửa vời. Tôi thú nhận với anh chị em rằng tôi cảm thấy ơn an ủi trong tinh thần cuộc đối thoại này. Và Đức Thánh Cha cảm ơn Đức Thượng Phụ Kirin vì sự khiêm tốn huynh đệ và vì nồng nhiệt ước muốn sự hiệp nhất. Ngài cho biết rằng trong cuộc trao đổi đã nảy sinh một loại các sáng kiến theo ý Ngài có thể thực hiện được. Đức Thánh Cha không quên nồng nhiệt cảm ơn nhân dân Cuba và Chủ tịch Raúl Castro đang hiện diện đây vì sự sẵn sàng. Ngài nói, nếu tiếp tục như thế, Cuba sẽ là thủ đô của sự hiệp nhất. Về phần Đức Thượng Phụ Kirill, Ngài cho biết cuộc thảo luận huynh đệ cởi mở đã diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ, với đầy tình cảm thông và trách nhiệm đối với hai giáo hội và đối với tương lai của Kitô giáo. Đó là một cuộc thảo luận phong phú về nội dung, giúp hiểu biết và cảm thông lập trường của nhau, và Đức Thượng Phụ kết luận rằng hai giáo hội có thể làm việc với nhau để không còn chiến tranh nữa, để khắp nơi sự sống con người được tôn trọng, để củng cố những nền tảng của luân lý gia đình và của con người.
Tuyên ngôn chung được hai vị giáo chủ Công giáo và Chính thống Nga công bố dài 5 trang và gồm 30 đoạn, nhấn mạnh đến những điểm chung của hai giáo hội, rồi đề cập đến tình hình ở Trung Đông và Bắc Phi, nơi mà nhiều gia đình, làng mạc và thành thị của anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô bị hoàn toàn tiêu hủy. Các vị cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế cấp thiết hành động để ngăn ngừa, đừng để những cuộc trục xuất các tín hữu xảy ra nữa, chấm dứt bạo lực và khủng bố, đảm bảo cho cứu trợ nhân đạo đầy đủ được đưa tới cho các nạn nhân. Hai vị gọi những tín hữu Kitô bị giết là những vị tử đạo thời nay, giúp hiệp nhất các giáo hội với nhau qua sự chia sẻ đau khổ. Ngoài ra, cần cảnh giác chống lại sự hội nhập Âu Châu, không còn tôn trọng các căn tính tôn giáo nữa. Tuyên ngôn cũng nói về tình trạng nghèo đói cùng cực, hàng triệu người di dân đang gõ cửa các nước giàu có. Về vấn đề luân lý, tuyên ngôn nói đến những vấn đề như phá thai, làm cho chết im dịu, kỹ thuật mới về việc sinh sản và những đe dọa chống lập trường của các giáo hội về hôn nhân. Đi vào chi tiết hơn, tuyên ngôn chung mở đầu với câu trích từ thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu thành Corinto. Nguyện xin ân sủng của Chúa Giêsu Kitô, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Bởi ý Chúa Cha đấng là nguồn mạch mọi hồng ân, nhân danh Đức Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta và với ơn phù trợ của Chúa Thánh Linh, đấng an ủi. Chúng tôi, Giáo hoàng Francisco và Kirin, Thượng phụ Moscow và toàn nước Nga, đã gặp nhau hôm nay tại La Habana. Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa được tôn vinh trong ba ngôi vì cuộc gặp gỡ này, cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử. Chúng tôi vui mừng gặp gỡ nhau như anh em trong đức tin Kitô để nói bằng tiếng nói sinh động, lòng với lòng và thảo luận về những quan hệ hỗ trợ giữa hai giáo hội, về những vấn đề thiết yếu của đức tin chúng ta và những viễn tượng phát triển nền văn minh của nhân loại.
Hai vị giáo chủ lên án sự đánh mất tình hiệp nhất, hậu quả của sự yếu đuối con người và tội lỗi, với ý thức về sự tồn đọng của nhiều chướng ngại, đồng thời cầu mong rằng cuộc gặp gỡ này có thể góp phần vào việc tái lập sự hiệp nhất như Thiên Chúa mong muốn. Mục đích là để cùng nhau đáp ứng những thách đố thời nay. Tín hữu Công giáo và Chính thống phải học cách làm chứng tá hòa hợp cho chân lý trong những lĩnh vực có thể và cần phải thực hiện. Về cuộc bách hại các tín hữu Kitô và chiến tranh ở Syria, Iraq, tuyên ngôn khẳng định rằng cái nhìn của chúng tôi trước tiên hướng về những miền trên thế giới, nơi mà các tín hữu Kitô đang bị bách hại, chứng nhân về sự hiệp nhất trong đau khổ và tử đạo. Tại nhiều nước ở Trung Đông và Bắc Phi, các anh chị em chúng ta trong Chúa Kitô bị tiêu diệt cả gia đình, làng mạc và thành phố. Thánh đường của họ bị tàn phá và cướp bóc dã man, các đồ vật thánh bị xúc phạm, các đền đài bị phá hủy. Tại Syria, Iraq và tại các nước khác ở Trung Đông, chúng tôi đau lòng nhận thấy sự xuất cư ồ ạt của các tín hữu Kitô và của các cộng đoàn tôn giáo khác. Chúng tôi xin cộng đồng quốc tế hãy cấp thiết hành động để phòng ngừa, không để xảy ra thêm những cuộc trục xuất các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, và chấm dứt nạn bạo lực và khủng bố, đồng thời bảo đảm một cuộc cứu trợ nhân đạo ở bình diện rộng lớn, cho dân chúng đang chịu đau thương và cho bao nhiêu người tị nạn ở các nước láng giềng. Hai vị cũng kêu gọi giải thoát những người bị bắt cóc. Về vấn đề đối thoại liên tôn, tuyên ngôn của hai vị giáo chủ viết, trong thời đại Âu Lo này, đối thoại liên tôn là điều không thể thiếu được, và các vị lãnh đạo tôn giáo có trách nhiệm đặc biệt trong việc giáo dục các tín đồ của mình, tôn trọng các tín ngưỡng khác. Thật là điều tuyệt đối không thể chấp nhận được những toan tính biện minh cho những hành động gian ác với những khẩu hiệu tôn giáo. Không tội ác nào có thể phạm nhân danh Thiên Chúa.
Về tự do tôn giáo ngày càng bị đe dọa, Đức Francisco và Đức Kirin bày tỏ lo âu vì tình trạng tại nhiều quốc gia, trong đó có các tín hữu Kitô, ngày càng bị giới hạn tự do tôn giáo, quyền được làm chứng tá về sắc tín của mình và không được sống phù hợp với các sắc tín ấy. Sự biến đổi của một số nước thành những xã hội tục hóa, xa lạ với mọi tham chiếu về Thiên Chúa và chân lý của Ngài, tạo nên một đe dọa trầm trọng cho tự do tôn giáo. Đối với chúng tôi, sự giới hạn các quyền của Kitô hữu là một nguồn mạch lo âu, Thậm chí họ còn bị kỳ thị khi một số các lực lượng chính trị do ý thức hệ di thế tục hướng dẫn, nhiều khi rất cực đoan, tìm cách gạt các Kitô hữu ra ngoài lề đời sống công cộng. Trước tình cảnh đó, hai vị giáo chủ Công giáo và chính thống Nga kêu gọi hãy cảnh giác chống lại sự hội nhập Âu Châu không tôn trọng các trăng tính tôn giáo, vì các vị xác tín rằng Âu Châu phải trung thành với các căn cội Kitô của mình. Đề cập tới sự liên đới với người nghèo và những người di dân, tuyên ngôn kêu gọi đừng dửng dưng lãnh đạm trước số phận của hàng triệu người di dân và tị nạn đang gõ cửa các nước giàu có. Sự tiêu thụ vô độ, như người ta thấy ở một số nước phát triển cao, đang dần dần làm cạn tài nguyên của trái đất chúng ta. Sự chênh lệch gia tăng trong việc phân phối các tài nguyên trái đất gia tăng, cảm thức về sự bất công đối với các hệ thống quan hệ quốc tế. Các giáo hội Kitô được kêu gọi bênh vực những đòi hỏi của công lý, tôn trọng các truyền thống của các dân tộc và một tình liên đới đích thực với tất cả những người đang chịu đau khổ. Về vấn đề gia đình, sự sống và việc làm cho chết im dịu, hai vị giáo chủ bày tỏ lo âu vì cuộc khủng hoảng gia đình dựa trên hôn nhân giữa một người nam và một người nữ. Chúng tôi lấy làm tiếc vì một số hình thức sống chung nay đang được đặt ngang hàng với sự kết hiệp của hôn nhân, trong khi ý niệm về việc làm cha làm mẹ bị lõi ra ngoài ý thức công cộng. Chúng tôi xin tất cả mọi người hãy tôn trọng quyền sống bất khả nhượng. Hàng triệu trẻ em bị tước đoạt mất quyền được sinh ra trên thế giới. Tiếng kêu của máu các hài nhi không được sinh ra đang kêu thấu tới Thiên Chúa. Hai vị giáo chủ cũng lo âu vì sự lan tràn nạn làm cho chết im dịu và các kỹ thuật sinh sản nhờ y khoa. Các vị kêu gọi những người trẻ Kitô đừng sợ đi ngược dòng khi bảo vệ chân lý của Thiên Chúa.
Tiếp tục tuyên ngôn chung ký kết tại La Habana, Đức Thánh Cha Francisco và Đức Thượng Phụ Kirill chống lại chủ trương chiêu dụ tín đồ và kiến tạo sự hiệp nhất Kitô bằng cách đưa các tín hữu chính thống hiệp nhất với Tòa Thánh. Hai vị cầu mong rằng cuộc gặp gỡ này có thể góp phần vào sự hòa giải tại những nơi vẫn còn sự căng thẳng giữa các tín hữu Công giáo nghi lễ Đông phương và chính thống, loại trừ mọi hình thức chiêu dụ tín đồ. Ngày nay điều rõ ràng là phương pháp đưa các tín hữu chính thống về hiệp nhất với Tòa Thánh hiểu như một sự kết hiệp một cộng đoàn này và một cộng đoàn khác, tách rời khỏi giáo hội của họ, không phải là phương pháp giúp tái lập sự hiệp nhất. Nhưng các cộng đoàn giáo hội đã xuất hiện trong những hoàn cảnh lịch sử như thế và có quyền hiện hữu và làm tất cả những gì cần thiết để thỏa mãn những đòi hỏi tinh thần của các tín hữu thuộc quyền, đồng thời tìm cách sống an bình với những người láng giềng. Các tín hữu chính thống và Công giáo nghi lễ Đông phương cần hòa giải với nhau và tìm ra những hình thức sống chung hai bên có thể chấp nhận. Về nền hòa bình ở Cộng hòa Ukraine, tuyên ngôn kêu gọi chấm dứt bạo lực tại nước này đã gây ra nhiều nạn nhân, xô đẩy xã hội vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng về kinh tế và nhân đạo. Hai vị lãnh đạo cũng cầu mong rằng sự ly giáo giữa các tín hữu chính thống ở Ukraine có thể được vượt thắng dựa trên căn bản giáo luật chính thống hiện hành. Tất cả các tín hữu chính thống ở Ukraine được sống trong an bình và hòa hợp, và các cộng đồng tôn giáo tại nước này góp phần vào điều này, làm sao để cho người ta ngày càng thấy rõ tình huynh đệ Kitô của chúng ta. Hai vị lãnh đạo kết luận rằng, chúng ta không phải là những người cạnh tranh với nhau nhưng là anh em, và ý niệm này phải hướng dẫn tất cả các hoạt động của chúng ta đối với nhau và đối với thế giới bên ngoài. Chúng tôi nhắn nhủ các tín hữu Công giáo và chính thống ở mọi nước, hãy học cách sống chung với nhau trong an bình và yêu thương.
Trong phần trao đổi quà tặng, Đức Thượng Phụ Kirill tặng Đức Thánh Cha một bản sao nhỏ ảnh Đức Mẹ Kazan, rất được các tín hữu chính thống Nga tôn kính. Ảnh này cũng là một biểu tượng sự hòa diệu quan hệ giữa Tòa Thánh và chính thống Nga. Bản sao cổ kính nhất của ảnh này có từ thế kỷ 18, vốn được treo trong thư phòng của Thánh Gioan Phaolô II Giáo hoàng cả chục năm trời, và ngài hy vọng sẽ đích thân trả lại cho chính thống Nga, nhưng không thực hiện được dự định này. Nên năm 2004, Đức Hồng y Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Hiệp nhất các Tín hữu Kitô, đã mang ảnh này trao lại cho chính thống Nga như một cử chỉ thiện chí của Tòa thánh. Về phần Đức Thánh cha Francisco, ngài tặng cho Đức Thượng phụ một hộp đựng thánh tích với hài tốt của Thánh Cirillo, bổn mạng của Đức Thượng phụ và một chén lễ, nói lên hy vọng một ngày kia hai giáo hội được chia sẻ cùng một chén thánh, được hiệp thông trọn vẹn. Chén thánh này cũng là một dấu chỉ giáo hội công giáo nhìn nhận giá trị các bí tích được cử hành trong chính thống giáo.
Sau cuộc gặp gỡ và từ biệt Đức Thượng phụ chính thống Nga, Chủ tịch Raúl Castro đã tiễn Đức Thánh cha đến chân thang máy bay. Máy bay chở ngài cất cánh lúc 5 giờ rưỡi chiều cùng ngày 12 tháng 2 và trực chỉ phi trường thủ đô Mexico, cách đó 1.780 cây số về hướng Tây. Trên chuyến bay dài 2 tiếng rưỡi, Đức Thánh cha đầy vui mừng và phấn khởi vì cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ chính thống Nga, nên ngài đến gặp 76 ký giả tháp tùng. Ngài nói: "Chào anh chị em, tôi nghĩ là với bản tuyên ngôn chung, anh chị em sẽ làm việc suốt đêm và cả ngày mai nữa. Vì thế chúng ta không làm cuộc phỏng vấn bây giờ, nhưng tôi muốn nói với anh chị em những tâm tình của tôi. Trước tiên là về cuộc tiếp đón và sự sẵn sàng của Chủ tịch Castro. Lần trước thăm Cuba, tôi đã nói với ông về dự án cuộc gặp gỡ nhau, và ông sẵn sàng làm tất cả những gì có thể, và chúng ta thấy ông đã chuẩn bị tất cả cho cuộc gặp gỡ. Cần cảm ơn ông Chủ tịch về điều này. Thứ hai, với Đức Thượng phụ Kirill, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện như giữa anh em với nhau. Những điểm rõ ràng, những bận tâm của hai bên, chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn. Tôi có cảm tưởng đang đứng trước một người anh em, và cả Đức Thượng phụ cũng nói với tôi như vậy. Chúng tôi nói về tình hình hai giáo hội liên hệ về Thế chiến thứ ba từng mảnh, nhưng có liên hệ tới mọi người. Chúng tôi đã nói chuyện thẳng thắn cởi mở với nhau. Thứ ba, chúng tôi đã đề ra chương trình hoạt động chung vì hiệp nhất được thực hiện qua sự đồng hành. Chúng tôi cũng nói về bản tuyên ngôn mà anh chị em đang cầm ở tay. Sẽ có rất nhiều giải thích, nhưng nếu có nghi ngờ thì cha Lombardi có thể nói ý nghĩa đích thực. Đây không phải là tuyên ngôn chính trị, xã hội học, nhưng là tuyên ngôn mục vụ. Và bây giờ 23 cây số đi trên xe mui trần đang chờ đợi tôi ở Mexico.
Máy bay chở Đức Thánh cha Francisco đáp xuống phi trường quốc tế Benito Juárez của thủ đô Mexico lúc 7 giờ rưỡi chiều giờ địa phương. Đây là lần thứ 7 một vị giáo hoàng đến thăm nước này, 5 lần do Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và 1 lần do Đức Biển Đức 16 từ 23 đến 26 tháng 3 năm 2012. Nhưng ngài không đến thủ đô Mexico, vì thành phố này ở độ cao 2.240 mét, không hợp cho sức khỏe của ngài theo lời khuyên của các bác sĩ. Giáo hội Công giáo tại Mexico đứng thứ hai tại Mỹ Châu Latin sau Brazil, xét về dân số Công giáo. Thực vậy, quốc gia này rộng gần 2 triệu cây số vuông, với 120 triệu dân. Trong số này, 110 triệu là tín hữu Công giáo, tương đương với 91,9% dân số, và thuộc 95 giáo phận với 7.165 giáo xứ, 176 giám mục, 12.930 linh mục giáo phận và 3.965 linh mục dòng. Ngoài ra có hơn 908 phó tế vĩnh viễn, 1.706 tu huynh và hơn 27.000 nữ tu, 6.548 đại chúng sinh. Bình quân tại Mexico cứ 6.500 tín hữu Công giáo thì có một linh mục. Theo Đức Tổng giám mục Pierre Christophe, người Pháp, từ 9 năm nay là sứ thần tòa thánh tại Mexico. Từ nhiều năm nay, nước này sống trong tình trạng rất khó khăn và đau khổ vì vấn đề bạo lực, do hiện tượng đau buồn là nạn buôn bán ma túy, cuộc chiến giữa các băng đảng ma túy. Hôm 11 tháng 2 vừa qua, có cuộc nổi loạn của những người buôn ma túy ở trong nhà tù ở thành phố Monterrey, làm cho 49 người chết và 12 người bị thương. Cả các linh mục cũng là nạn nhân của nạn bạo lực, 40 vị đã bị giết chết. Mexico còn có vấn đề lớn khác nữa, đó là nạn di dân lén lút, giống như ở miền Nam Âu Châu hiện nay. Nghĩa là rất nhiều người từ Mỹ Châu Latin tới Mexico để từ đây tìm đường lẻn vào Hoa Kỳ, nhưng rồi không đi vào Mỹ được, nên họ buộc lòng phải ở lại Mexico. Theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh cho biết, tình trạng rất phức tạp. Di cư vốn là điều thuộc về cuộc sống và lịch sử của chính nước Mexico. Nhiều người Mexico đang sống tại Hoa Kỳ và có quốc tịch Mỹ, nhưng nhiều người khác không có giấy tờ và là những người di dân lén lút. Họ tìm cách vào Mỹ với hy vọng tìm được cuộc sống kinh tế tốt đẹp hơn. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng này là nạn nghèo đói. Nhiều người Mexico cảm thấy cần phải có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng ra khỏi nước không phải là điều dễ dàng vì có rất nhiều luật lệ hạn chế, do đó họ buộc lòng phải đi đường lén lút. Tình trạng này đang biến thành một thảm trạng thực sự của đất nước, và những tổ chức bất lương khai thác tình trạng nghèo đói và ước muốn di cư của dân chúng. Thêm vào đó, có tình trạng nhiều người di dân đến từ các nước ở phía nam của Mexico. Biên giới giữa Mexico và Hoa Kỳ thật là mênh mông, và người ta có thể lẻn qua dễ dàng, nhưng họ phải trải qua hành trình rất dài từ nam lên bắc. Đó là một hành trình đau khổ, với bao nhiêu khó khăn và vấn đề, cũng như có rất nhiều nguy hiểm rủi ro. Tôi thiết nghĩ vấn đề di dân không phải chỉ liên hệ tới Mexico mà thôi, nhưng toàn thể Mỹ Châu nữa. Chúng tôi hy vọng một ngày kia người ta sẽ tìm được một giải pháp, nhưng ước gì giải pháp này thực sự phục vụ cho con người.
Trong số những khía cạnh tích cực của xã hội Mexico, chắc chắn người ta phải kể đến niềm hy vọng mạnh mẽ, ăn rễ nơi một đức tin sâu xa. Trong bối cảnh đó, theo Đức Sứ Thần Tòa Thánh, dân Mexico mặc dù gặp bao nhiêu vấn đề và đau khổ, họ vẫn duy trì niềm tin sâu xa ấy và biểu lộ qua lòng đạo đức chân thực và mạnh mẽ, một lòng đạo đức mang lại cho họ niềm hy vọng lớn lao. Dân nghèo có một niềm hy vọng sâu xa, một niềm tin vững chắc nơi Chúa Kitô, nơi mẹ Maria, Đức mẹ Guadalupe ở trung tâm lòng sùng mộ của mọi người. Vì họ coi Ngài như người mẹ, họ cần sự bảo vệ. Đức Thánh Cha Francisco thường nói đến câu nói đùa của nhiều người Mexico, tôi là người vô thần nhưng tôi kính mến Đức mẹ Guadalupe. Câu nói biểu lộ ảnh hưởng quan trọng của Đức mẹ Guadalupe tại Mexico. Từ trên máy bay bước xuống, Đức Thánh Cha đã được Tổng thống Enrique Peña Nieto và phu nhân tiếp đón. Bốn em bé trong y phục cổ truyền đã tặng hoa và một bình đựng đất Mexico cho ngài. Ngài cũng được tặng chiếc mũ rộng vành của Mexico, trong khi đoàn vũ trình diễn trong hân hoan để chào đón ngài. Đức Thánh Cha lên xe mui trần để về tòa sứ thần tòa thánh, và dọc đường 23 cây số rất đông đảo dân chúng đứng hai bên đường, dành cho ngài một cuộc tiếp đón rất nồng nhiệt.
Soy puro mexicano, nacido en esta tierra, en este hermoso suelo, que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es tu bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón.
Sáng thứ Bảy hôm qua, 13 tháng 2, Đức Thánh Cha đã đến tòa nhà quốc gia vào lúc 9 giờ rưỡi. Tại đây đã diễn ra nghi thức tiếp đón chính thức với quốc thiều, chào cờ và giới thiệu hai phái đoàn. Trước khi Đức Thánh Cha hội kiến riêng với Tổng thống Enrique Peña Nieto ở lầu 3, trong khi phái đoàn tòa thánh do Đức Hồng Y quốc vụ Khanh Pietro Parolin hướng dẫn hội kiến với phái đoàn chính phủ Mexico. Buổi tiếp đón chính thức được nối tiếp với cuộc gặp gỡ chính quyền, đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cạnh chính phủ Mexico. Tổng cộng là 1.200 người tại sảnh đường Diego Rivera, trong dinh quốc gia, vào lúc 10 giờ 15. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đến Mexico như một thừa sai của lòng thương xót và hòa bình, và với tư cách là người con muốn tôn kính mẹ mình là Đức Trinh Nữ Guadalupe, và để cho mẹ hướng dẫn. Sau khi ca ngợi nước Mexico giàu tài nguyên và các truyền thống văn hóa phong phú, Đức Thánh Cha nói thêm rằng, tôi nghĩ và dám nói rằng sự phong phú chính yếu của Mexico có một khuôn mặt trẻ trung. Đúng vậy, đó là những người trẻ. Hơn một nửa dân số này là người trẻ. Điều này cho phép nghĩ đến và đề ra dự phóng cho tương lai. Một dân tộc nhiều người trẻ là một dân tộc có khả năng đổi mới, biến đổi, và là một lời mời gọi hãy hăng hái hướng nhìn về tương lai. Nhưng thực tại này cũng đưa chúng ta suy tư về trách nhiệm của mỗi người trong việc xây dựng Mexico mà chúng ta mong muốn, một Mexico mà chúng ta muốn truyền lại cho các thế hệ mai sau. Điều này cũng làm cho chúng ta ý thức rằng một tương lai nhiều hy vọng được hình thành trong một hiện tại gồm những người nam nữ công chính, lương thiện, có khả năng dấn thân cho công ích mà trong thế kỷ 21 này không được đánh giá cao lắm. Kinh nghiệm cho thấy, mỗi khi chúng ta tìm con đường đặc ân và lợi lộc cho một thiểu số và gây thiệt hại cho đa số, thì sớm muộn gì đời sống xã hội cũng biến thành một mảnh đất khô cằn vì tham nhũng, buôn bán ma túy, loại trừ các nền văn hóa khác nhau, bạo lực và thậm chí cả nạn buôn người, bắt cóc và sát hại, gây đau thương và cản trở sự phát triển.
Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng để có thể vượt thắng những tình trạng nảy sinh do sự khép kín của chủ nghĩa cá nhân, cần có sự đồng thuận giữa các tổ chức chính trị, xã hội, của thị trường và mọi người nam nữ, dấn thân trong việc tìm kiếm công ích và thăng tiến phẩm giá con người. Ngài cũng nhắc nhở các vị trách nhiệm về đời sống xã hội, văn hóa và chính trị ở Mexico về nghĩa vụ đặc biệt làm việc để cống hiến cho mọi công dân cơ hội giữ vai chính trong vận mạng của họ, trong gia đình và mọi môi trường, trong đó xã hội tính của con người được phát triển, giúp họ tìm được những thiện ích vật chất và tinh thần không thể thiếu được, như nhà ở thích hợp, công ăn việc làm xứng đáng, lương thực, công lý đích thực, an ninh hữu hiệu, môi trường lành mạnh và an bình. Đây không phải chỉ là vấn đề luật lệ cần luôn được cải tiến, nhưng còn là sự cấp thiết phải huấn luyện cho mỗi người về tinh thần trách nhiệm trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với những người khác, như những người đồng trách nhiệm đối với chính nghĩa chung là thăng tiến sự phát triển đất nước. Sau bài diễn văn, Đức Thánh Cha đã dã từ dinh chính phủ để đến nhà thờ chính tòa Thăng Thiên chỉ cách đó 800 mét để gặp gỡ các giám mục Mexico. Ban chiều ngài đến kính viếng Đức Mẹ Guadalupe tại Vương cung Thánh đường cách tòa sứ thần 16 cây số và cử hành thánh lễ cho các tín hữu.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Vừa rồi là bài tường thuật buổi Đức Thánh Cha Francisco gặp Đức Thượng phụ Chính thống Nga và chuyến Đức Thánh Cha viếng thăm Mexico. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh kính mời quý vị nghe linh mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, nhân dịp năm thánh kính lòng Chúa thương xót, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hãy tín thác vào Thiên Chúa là Cha nhân từ. Ngài luôn sẵn sàng tha thứ các lỗi lầm chúng ta. Thế nhưng Tân Ước cũng nói đến những tội không thể tha được. Tại sao vậy? Linh mục Phan Tấn Thành trả lời.
Câu hỏi này khá phức tạp và đã gây ra nhiều tranh cãi cũng như nhiều hiểu lầm. Vì thế, để làm sáng tỏ vấn đề, chúng ta phải đi từ từ từng bước một. Trước hết, chúng ta hãy điểm qua những đoạn văn kinh thánh liên quan tới vấn đề. Khi đó, chúng ta theo dõi những lời giải thích các đoạn văn trong lịch sử giáo hội. Rồi sau cùng, chúng ta thử rút ra một vài hệ đoạn thực hành. Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc đọc lại những đoạn văn Tân Ước nói đến những tội không thể tha thứ. Đoạn văn nổi tiếng nhất nằm trong Tin Mừng Nhân Lãm liên quan tới tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần. Một vài tác giả còn trưng dẫn một đoạn trong thư gửi Do Thái và một đoạn trong thư thứ nhất của Thánh Gioan Tông Đồ. Đoạn văn về tội chống lại Chúa Thánh Thần được ghi lại trong cả ba Tin Mừng Nhân Lãm. Matthew chương 12 câu 31-32 viết như sau. Vì thế, tôi nói cho các ông hay, mọi tội lỗi và lời phạm thượng sẽ được tha cho loài người, chứ tội nói phạm đến thần khí sẽ chẳng được tha. Ai nói lại đời chống lại con người thì sẽ được tha. Còn ai nói chống lại Thánh Thần sẽ chẳng được tha cả đời này lẫn đời sau. Marco chương 3 câu 28-30. Tôi bảo thật các ông, mọi tội lỗi và lời phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha cho con cái loài người. Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời. Luca 12:10. Bất cứ ai nói lời chống lại con người thì sẽ được tha, nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần thì sẽ chẳng được tha. Chúng ta nhận thấy rằng tuy đức hạnh văn có thay đổi đôi chút, Luca là ngắn nhất, nhưng mà về nội dung thì giống nhau, đó là tội nói phạm đến Chúa Thánh Thần. Rất nhiều bút mực đã chảy ra chung quanh việc chú giải đoạn văn này.
Ngoài đoạn sách Tin Mừng vừa trưng dẫn, có còn đoạn văn nào nữa không thưa cha?
Trong thư gửi người Do Thái, ngày nay chỉ là thư gửi Hebrew, chúng ta thấy một phán quyết khá gay gắt về tội chối đạo ở chương 10 câu 26. Thật vậy, nếu chúng ta cố tình phạm tội sau khi đã học biết sự thật, thì không còn hy lễ nào đền tội được nữa, mà chỉ còn phải sợ hãi đợi chờ cuộc phán xét và ngọn lửa nóng bừng thiêu hủy các đối tượng của Thiên Chúa. Cuối cùng, một tư tưởng tương tự được gặp thấy ở thư thứ nhất Thánh Gioan, chương 5 câu 16. Nếu ai biết anh em mình phạm thứ tội không đưa đến cái chết, thì hãy cầu xin và Thiên Chúa sẽ ban sự sống cho người anh em ấy. Đó là nói về những ai phạm tội không đưa đến cái chết. Có một thứ tội đưa đến cái chết, tôi không bảo phải cầu xin cho thứ tội ấy. Thực ra ở chỗ này, Thánh Gioan không nói đến tội không thể tha thứ được, mà chỉ nói tới tội đưa đến cái chết. Đối với thứ tội này thì không nên cầu nguyện làm gì. Từ đó người ta kết luận rằng cái tội đó không thể tha được. Nhưng mà điều gây thắc mắc là tội gì đưa đến cái chết? Rất nhiều ý kiến được đưa ra. Thánh Gioan Kim Khẩu cho rằng đó là cái tội mà cổ luật Do Thái kết án tử hình, chẳng hạn như ở sách Đệ Nhị Luật chương 22 câu 26, hoặc là sách Chân Số chương 18 câu 22. Vào những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh, một vài giáo phụ như là Tertulliano xác định rõ hơn và kể ra bốn tội, đó là sát nhân, thờ ngẫu tượng, chối đạo, lộng ngôn phạm thượng. Dĩ nhiên đó là nói đến những tội mà ta phạm sau khi đã gia nhập đạo. Một ý kiến khác thì cho rằng Thánh Gioan ở đây nói đến những tội mà ta cố tình phạm, chứ không phải là vì vô tình hay là không biết. Dù sao phải nhận rằng tư tưởng của Thánh Gioan không được rõ cho lắm, bởi vì tác giả không khẳng định là những tội này không thể tha thứ được, mà ngài chỉ nói đừng cầu nguyện cho họ nữa. Biết đâu đó chỉ là một biện pháp kỷ luật dành cho kẻ nào đã bỏ đạo hoặc xa lìa cộng đoàn. Tóm lại, trong các đoạn văn của Tân Ước đề cập đến tội không thể tha thứ, thì rõ ràng nhất là các đoạn văn Tin Mừng Nhất Lãm nhắc tới tội phạm đến Chúa Thánh Thần.
Thưa cha, tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì ạ?
Thánh Thomas Aquino đã tóm tắt các lời giải thích của các giáo phụ vào ba nhóm chính sau đây. Nhóm thứ nhất, Athanasio Hilario Ambrosio Geronimo Giang Kim Khẩu cho rằng, đó là cái lối nói lộng ngôn xúc phạm đến chính Chúa Thánh Thần. Đức Giêsu thực hiện các phép lạ do quyền năng của Chúa Thánh Thần, thế mà các đối thủ lại cho rằng đó là việc của tướng quỷ, và như thế họ đồng hóa Chúa Thánh Thần với lại tướng quỷ. Nhóm thứ hai, tượng trưng bởi Augustino cho rằng tội chống lại Chúa Thánh Thần là sự cố chấp trong tội lỗi cho tới lúc chết. Tội này không phải chỉ phạm qua miệng lưỡi như là tội lộng ngôn, nhưng nhất là ở trong tâm hồn. Họ chống lại Chúa Thánh Thần là đấng ban ơn tha thứ. Tuy rằng những đối thủ của Đức Giêsu chưa tới tình trạng đó bởi vì họ còn sống chứ chưa chết, nhưng mà Chúa cảnh cáo họ rằng cái thái độ của họ có thể dẫn tới tình trạng cố chấp ấy. Nhóm thứ ba giải thích rằng tội chống lại Chúa Thánh Thần là tội chống lại lòng nhân từ, đó là một đặc trưng của Ngài. Người ta phân biệt ba đặc trưng ở nơi ba ngôi Thiên Chúa. Đặc trưng của Chúa Cha là quyền năng, đặc trưng của Chúa Con là khôn ngoan, và đặc trưng của Chúa Thánh Thần là nhân hậu. Tội phạm đến Chúa Cha là tội do sự yếu đuối. Tội phạm đến Chúa Con là tội do u mê lầm lạc. Còn tội phạm đến Thánh Thần là tội do cố tình ác ý. Người ta phạm tội do ác ý khi người ta khước từ những gì ngăn cản ta phạm tội. Và Thánh Thomas đi theo cái lối giải thích thứ ba này. Và Ngài thêm rằng, ta phạm tội đến Chúa Thánh Thần khi ta loại bỏ những gì giúp cho chúng ta khỏi phạm tội. Điều này có thể xảy ra qua ba cách. Một là coi nhẹ Thiên Chúa, nghĩa là quên đi Ngài là đấng công bình và thương xót, đến ban thưởng việc lành và phạt kẻ có tội. Hai là coi nhẹ các hồng ân của Thiên Chúa, nghĩa là không đếm xỉa đến các chân đến đức tin, ngõ hầu dễ phạm tội hơn, hoặc là không coi trọng ân sủng của Chúa. Ba là mất ý thức về tội lỗi, nghĩa là không còn coi tội lỗi là điều xấu xa, và rồi cũng chẳng hổ thẹn vì đã phạm tội. Danh sách những hình thức tội phạm đến Chúa Thánh Thần theo Thánh Thomas hơi dài. Vì thế, sách giáo lý của Hội Thánh của Thánh Pio thứ năm xuất bản vào năm 1905 đã tóm lại vào 6 hình thức chính như sau. 1. Thất vọng vì ơn cứu rỗi, nghĩa là không tin rằng Thiên Chúa quan nhân sẽ cứu mình. 2. Tình trạng ngược lại, cho rằng ta có thể được cứu rỗi mà không cần đến tình yêu và sự tha thứ của Thiên Chúa. 3. Chống cưỡng lại đức chân lý mặc khải về đấng cứu thế, nghĩa là chân lý đức Thiên Chúa đã ban ơn cứu độ ở nơi Đức Giêsu Kitô. 4. Ghen tị vì ân huệ mà Chúa ban cho người khác. 5. Ngoan cố trong tình trạng sai lầm tội lỗi. Và 6. Không ăn năn tội vào lúc chết.
Tại sao các tội ấy không thể tha thứ được, thưa cha?
Theo Thánh Thomas, chẳng có tội nào mà Chúa không thể tha được, bởi vì Chúa là đấng toàn năng nhân hậu. Nhưng mà Ngài muốn đối xử với chúng ta như là những hữu thể tự do. Ngài không muốn cưỡng bắt chúng ta phải trở về với Ngài. Do đó, nếu chúng ta không tình nguyện trở về với Chúa, thì tội của chúng ta không thể tha thứ được. Nói một cách khác, không phải là Chúa không tha thứ, nhưng là tại vì chúng ta khước từ hồng ân tha thứ.
Thưa cha, đó là ý kiến của Thánh Thomas vào thời Trung Cổ. Ngày nay, nó còn có giá trị gì không ạ?
Có chứ. Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị trong thông điệp Dominum et Vivificantem về Chúa Thánh Thần, ban hành ngày 18 tháng 5 năm 1986, cách đây 30 năm, ở số 46 đã trưng dẫn tư tưởng của Thánh Thomas. Và đoạn văn đó được đưa vào sách giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1864, và tôi xin đọc như thế này. Lòng thương xót của Thiên Chúa không có giới hạn. Nhưng ai cố tình từ chối đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc thống hối, thì người đó cũng khước từ ơn tha thứ tội lỗi cho mình và ơn cứu độ do Chúa Thánh Thần ban tặng. Sự cứng lòng như vậy có thể đưa tới chỗ không thống hối trong giờ sau hết và bị án phạt muôn đời.
Như vậy, bất cứ tội nào cũng được Chúa tha thứ hết, miễn là chúng ta khiêm tốn nhìn nhận lỗi của mình và đón nhận ơn tha thứ, có phải thế không thưa cha?
Đúng như thế, và có lẽ cần phải thêm rằng, Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ cho chúng ta không chỉ một lần, mà còn nhiều hơn nữa, hơn cả 70 lần 7, như có lần Chúa Giê-xu đã nhắc nhở Thánh Phê-rô. Tuy nhiên, đó là nói dưới khía cạnh thần học. Dưới khía cạnh giáo luật, giáo hội có thể quy định vài thủ tục trong việc ban ơn tha thứ trong bí tích hòa giải. Tôi chỉ muốn lưu ý hai điểm. Thứ nhất, cha giải tội có thể khước từ ban phép sa giải khi nhận thấy hối nhân chưa thành thật thống hối hoặc chưa dốc quyết sẽ không tái phạm. Và phải thú nhận rằng cái quy tắc này có thể áp dụng khá linh động, bởi vì khó thẩm định quyết tâm không tái phạm, xét rằng tất cả chúng ta đều là những con người mỏng giòn xa đi ngã lại. Thứ hai, giáo luật có thể dành riêng việc tha thứ một vài thứ tội trong một thẩm quyền đặc biệt, chẳng hạn như có những tội mà chỉ giám mục giáo phận mới có thẩm quyền tha, hoặc thậm chí có khi cần phải lên đến tòa thánh. Trong cả hai trường hợp này, không phải là tội không thể tha thứ, nhưng mà hối nhân cần phải tuân hành một vài điều kiện nào đó để được lãnh nhận ơn tha thứ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Ave Maria, con vâng lời chào mẹ. Khi tan màu nắng chiều và khi sương đêm lặng reo, con bay từ lời ca chào Ave Maria. Con vâng lên mẹ nơi luôn mà lên lời ca mẹ.